Từng em khi có dịp thuận tiện và có hai lần tôi đã đem tới cho em một sự trợ giúp đáng kể. Em có nhận ra những sự những việc đó không? Những đệ tử như em nên tập luyện để ghi nhận những sự trợ giúp tâm linh thuộc về đó. Bởi vậy tôi mới vạch rõ cho em thấy những gì tôi định làm. Năm tới tôi muốn em hãy tập luyện phương pháp làm quen với sự rung động của tôi. Sự tập luyện đó sẽ làm gia tăng sức nhạy cảm của em. Đó là một lợi ích, một sự lợi ích đáng kể và có giá trị thực sự. Tháng Giêng 1939. Trong những tháng vừa qua, em đã bận rộn tâm trí với rất nhiều câu hỏi và bị khá nhiều xáo trộn tinh thần. Đồng thời em cũng giữ vững lập trường trong con đường mà em đã chọn lựa và vẫn hợp tác chung kiên với các bạn đồng môn trong nhóm. Tuy nhiên em vẫn còn bị ảnh hưởng của một hình tư tưởng cũ và quên rằng một trong những nhiệm vụ của người đệ tử là tự giải thoát khỏi những hình tư tưởng đó. Hình tư tưởng đó làm cho em mong chờ đòi hỏi những kết quả quyền diệu. Nó thúc đẩy em đòi hỏi rằng những năm phụng sự trung thành và sự tinh tiến phàm ngã của em phải được tưởng thưởng bằng một sự nhìn nhận và tiếng tiếp xúc với một đấng cao cả trong tập đoàn Thiên Thánh. Em mong muốn điều này không phải để có cảm giác tự mãn hay vút ve lòng tự ái, mà là muốn được sự ân thưởng xứng đáng cho những năm khổ canh tu luyện và chí thành học đạo. Tuy nhiên hỏi đệ tử, em đã có được tất cả những gì em đòi hỏi nếu em chỉ có thể nhận ra đó thôi. Em biết tôi là ai và bởi đó sự nhìn nhận mà em mong ước đã được ban cho em, và em cũng đã biết rõ những gì mà em đang được chuẩn bị để thực hiện. Bởi chân ngã của em bởi tôi và xuyên qua công tác tập thể để chọn lựa. Tuy vậy, với tất cả những điều đó, em vẫn không vui vẻ và không tìm thấy sự an tịnh nên em không nhận thấy sự thật trong lời nói của tôi. Em hãy suy ngẫm lại ít lâu và sự giác ngộ sẽ đến với em. Công tác tập thể không phải để làm đối với em, đối với một người anh. Thật khó mà giúp đỡ những thành kiến quốc gia cũng như đối với những dân tộc của tất cả những quốc gia tân tiến. Tuy nhiên trong công việc này và ở vào giai đoạn ý thức tâm linh của em, sự hợp nhất phải thắng được ốc phân ly. Đặc biệt em phải cố gắng đạt tới điều đó vì một vì đặc điểm phân chốt của em là sự tin chắc kết quả rằng sự tin chắc rằng tất cả mọi người đều là anh em. Đó là một điều để nói, một điều dễ nói nhất và dễ nhớ nhất trên lý thuyết, nhưng khó biểu hiện thành một yếu tố sống động trong đời sống của mình. Tôi đã mất nhiều thời giờ xem xét những cung cai quản những khía cạnh và khí thể khác nhau của mỗi đệ tử trong nhóm. Và tôi tin rằng sự phân tích tỉ mỉ những điều tôi nói đã giúp cho một người tự biết mình và hiểu biết những vấn đề khó khăn của mình chính xác hơn và đầy đủ hơn. Vì chủ, vị đệ tử này không còn làm việc với chân sư Tây Tạng nữa, chân sư có nhận xét về y như sau. Y đã đạt tới cao điểm tâm linh trong kiếp hiện tại. Những huấn thị cá nhân mà y nhận được đã quá đủ cho y suy ngẫm và noi theo, không cần bàn thêm những huấn thị mới này. Gửi cho LDO tháng 11 1937, em thân mến. Sự tụ hợp của nhiều người trong một nhóm đệ tử như nhóm này là do nhiều nguyên nhân. Trước hết là do liên hệ nghiệp quả giữa những người cùng đồng nguyện vọng và khả năng tâm linh, khiến cho họ có thể làm việc chung với nhau dễ dàng trên cương vị một nhóm hay một đơn vị hợp nhất. Trong những trường hợp này, nhóm cần có một sự phát triển đặc biệt để cho sự sinh hoạt tập thể được phong phú, dồi dào và sâu sắc. Trong những trường hợp khác, có một sự tương quan liên hệ nhất định với tôi bắt nguồn từ những kinh nghiệm trong quá khứ. Tuy rằng những kinh nghiệm này hãy còn ẩn trong tiềm thức, ngoài ra còn có việc tạo nên một cơ hội mới để huấn luyện cho những người đi trên con đường của người đệ tử. Tất cả những yếu tố này đều có ảnh hưởng quyết định khiến cho tôi yêu cầu em một đệ tử hãy hợp tác với tôi và với nhóm đệ tử của tôi. Trong trường hợp riêng của em, những nguyên nhân quyết định là do ý muốn và thông cảm sâu xa, em có thể đóng góp một phần đáng kể cho nhóm này. Và cái đó là một mối liên hệ nghiệp quả rất xa xưa giữa em với tôi. Nguyên nhân sau cùng này là tất nhiên là tôi biết rõ hơn em. Hiện giờ công việc của em là hợp tác với một nhóm đệ tử chuyên lo về việc giải tán, tiêu trừ ảo giác của thế gian. Tôi đã quyết định đưa em vào làm việc trong nhóm đó bởi vì em đã tương đối giải thoát khỏi ảo giác. Đó không nói là giải thoát khỏi những lỗi lầm hay những khía cạnh lý trí của ảo giác mà ta gọi là ảo ảnh. Sự giải thoát này rất hữu ích cho công việc của nhóm. Em có thể suy tư một cách sáng suốt và thường biết rõ lý do tại sao em hành động theo một đường lối nào đó. Bởi vì em ít nghĩ hành động mà không suy tính trước hay không đạt tới một lý do chính đáng và đầy đủ. Em là một phụng sự viên có khả năng làm việc trong nhiều lĩnh vực sáng tạo. Em vừa là một họa sĩ vừa là một văn sĩ. Đó có nghĩa là linh hồn của em có thể biểu lộ một cách hữu ích xuyên qua hai đường lối. Bởi vậy em có hai ưu điểm rõ rệt, khả dĩ góp phần vào công việc phụng sự thế gian, có tác dụng nhân dẫn đường vận hà, làm khí cụ trung gian để chuyển di ánh sáng chiếu rọi vào nơi tối tăm u ám. Tôi muốn nói rõ ràng, những phụng sự viên sáng tạo trên mọi lĩnh vực đều là những người có thể diệt trừ các loại ảo giác mà nhân loại thường bị lệ thuộc. Những ảo giác này vẫn tiềm ẩn trong những lĩnh vực hoạt động hư ảo mà con người tạo ra. Em đang hai chân một phụng sự viên sáng tạo đã bị vấp ngã một cách thành thật và thiện chí. Cái ảo giác của linh hồn tự do và khoáng đạt đó là một cái niệm mâu thuẫn, nhưng nó chỉ cho thấy người ta quên mất một sự kiện rằng khuynh hướng sống tách biệt, cô lập và không dính líu gì với ai chính là một khía cạnh ảo giác của thế gian. Người đệ tử ấy vì thế mà không thể hợp tác với mọi người, y đặt giá trị của sự tự do cá biệt cao hơn mọi hoạt động tập thể, và trong 2 năm y đã làm cho nhóm đệ tử phụng sự này không đạt tới kết quả dự định. Bởi vậy em có chịu cố gắng hợp nhất với toàn nhóm trang để cho công việc được thành tựu mau chóng như đã dự định, để giúp em thực hiện điều này, tôi sẽ không giao cho em làm nhiều việc có tính chất cá nhân. Tuy nhiên tôi sẽ chỉ cho em thấy ba cung cai quản ba loại năng lực gồm trong thành phần bản chất của em. Như em đã biết, tâm ngã của em thuộc về cung 2 và phàm ngã thuộc về cung 4. Sự nghiên cứu tất cả 5 cung này và những cung khác của bạn đồng môn sẽ chỉ cho em thấy đâu là những điểm tương quan, đâu là những chỗ tương sinh tương khắc, và làm cách nào để tìm thấy sự thông cảm mau chóng và hợp tác dễ dàng với các bạn đạo. Thể chất của em thuộc về cung 4 là cung điều hòa trong xung khắc. Dịch lý mới có khắc mới có sinh. Nó làm cho em có sự uyển chuyển ý thức tương quan và mau hiểu sự thật. Em luôn luôn bị mắc kẹt trong ảo ảnh hay là ảo giác. Cung điều hòa trong cung xung khắc này là cái cầu giao cảm. Nó sẽ giúp cho em thực hiện càng ngày càng mau chóng hơn sự giao tiếp giữa linh hồn và tầm ngã. Cái vốn của em thuộc về cung 2. Nó đem đến cho em những khó khăn và cơ hội tốt lành cứu cánh, sẽ giúp em phát triển tâm thức và có sự nhạy cảm đối với tâm linh của người khác. Điều này vốn là căn bản của phần nhiều những công trình mỹ mãn nhất của em. Thể xác của em thuộc cung 7. Nó làm cho em có một ý thức tương quan giữa tinh thần và vật chất. Với linh hồn và thể xác, nếu em muốn, nó sẽ giúp cho em trở thành một khí cầu hữu hiệu trong mọi công tác quyền thuật. Bởi vậy, bản chất của em được liệt kê như sau: chân ngã thuộc cung 2 là minh triết và bác ái, tâm ngã thuộc cung 4 điều hòa tâm xung khắc, thể trí thuộc cung 4 điều hòa tâm xung khắc, thể vía thuộc cung 2 minh triết bác ái, thể xác thuộc cung 7 và nghi thức tế lễ 2 quyền thuật. Em thấy rõ ràng trong bản chất của em, năng lực gọi nhất là cung 2, cái năng lực biểu lộ phụ thuộc của nó là cung 4. Đó là một ưu điểm rõ rệt và một cơ hội tốt lành, nhưng nó cũng có thể đưa lên một vài khuyết điểm. Những khuyết điểm được phá giải bằng việc tăng cường tất cả những khuynh hướng hợp quân một để có thể đem lại sự quân bình cần thiết. Đừng để cho ảo giác của thế gian thánh đoạt được em, và hãy coi chừng đừng để bị lôi cuốn vào một cơn sợ hãi và bi quan nó bao trùm nhiều người trong thời buổi hiện tại. Như tôi đã nói trước đây, em được tương đối thoát khỏi ảo giác, nhưng các lực lượng ảo giác ngày càng mạnh mẽ đến độ tất cả các đệ tử nhất định phải có biện pháp tự vệ. Đối với em, sự tự vệ đó là dưới hình thức một công việc có tính cách sáng tạo. Điều này trở nên dễ dàng hơn đối với em, do bởi sự kiện tàm ngã và thể trí của em cùng thuộc một cung giống nhau, và bởi vì chân ngã của em tập trung nơi thể xác nên có thể hoạt động, nên có thể huy động thể xác làm mọi hoạt động sáng tạo cần thiết tùy ý muốn. Một trong những điều mà tất cả các đệ tử phải tập thực hành là sử dụng những năng lực và sức mạnh mà họ sở cầu do bẩm sinh thiên phú. Tuy nhiên những năng lực và sức mạnh đó ít khi được dùng đến một cách có ý thức bởi những người trung bình. Dù nam hay nữ, họ thường là những nạn nhân chứ không phải là những người biết dùng những quyền năng đó. Ít người biết rằng những năng lực mà họ có thể sử dụng tùy ý muốn vốn thật là vô cùng quyền diệu. Tuy chỗ người đệ này vẫn còn hợp tác tích cực với Trung Sư Tây Tạng, gửi cho GAC tháng 12 năm 1937. em từng đến. Ta tiếp xúc với những linh hồn thuộc cung 1 chẳng hạn như em, hai với những linh hồn hoạt động siêu qua những tầm ngã thuộc về cung 1. Ta luôn luôn gặp phải sự khó khăn, trước nhất là tính chất độc lập cô đơn của họ. Đối với loại người đó, ta không dễ gì hợp tác hòa mình với sự gửi tập thể. Nhịp điệu tập thể hay kỹ luật tập thể hay với sự hoạt động hợp nhất đồng loạt giống là mục đích chung của tất cả các nhóm đệ tử. Thái độ bên trong của họ thường hòa hợp với mục đích và lý tưởng chung, nhưng còn sắc thái bên ngoài tức con người thể chất của họ vẫn không thể dung hòa và không muốn dung hòa. Nên em không có một phần ngã thuộc cung 2, em sẽ thấy khó làm việc trong đạo viện của tôi. Nhưng chính tính chất cung 2 của em, một đặc tính rất tồi và sản phẩm của một loạt nhiều kiếp đầu thai trong một thể xác thuộc cung 2, có thể làm cho em trở thành một cái nhẫn điểm tập trung cho công việc mà tôi dự định dành cho nhóm đệ tử này. Phải mất đến nhiều năm để xem lại một sự hòa hợp giữa những đệ tử trong nhóm với nhau, thực hiện những công tác hữu hiệu tạo nên sự tổng hợp bên trong và đồng nhất. Cố gắng chừng đó tôi sẽ đưa ra cho những đệ tử làm một vài công việc nhất định, nó sẽ có thể ảnh hưởng đến những lực lượng lãnh đạo của thế giới một cách tế nhị và không ai có thể nhận ra được. Những công việc ấy chúng ta sẽ bàn rộng thêm về sau này khi đã thực hiện được sự tổng hợp và thông cảm cần thiết. Em đừng vội tìm hiểu tôi muốn nói đó là công việc gì, có nhiều điều còn phải làm, học hỏi và giải thích trước khi công việc ấy có thể đem lại kết quả. Có nhiều nhóm đệ tử làm việc dưới sự điều khiển của các chân sư đã từng chịu huấn luyện trong nhiều năm để chuẩn bị sẵn sàng thi hành nhiệm vụ. Những quan niệm mới và kỹ thuật mới về văn minh nhân loại và công tác tập thể phù hợp với tự nhiên mới đang lần lần xuất hiện trong tâm thức của những đệ tử trên thế gian. Hỏi đệ tử, em đang bước vào một giai đoạn trong cuộc đời của những người tu sĩ chân chính, tức là người đã nhẹ gánh nợ trần để có thể sử dụng những kinh nghiệm kiến thức và minh triết đã thâm nhập, được trải qua bao nhiêu kiếp công phu tu luyện và việc tích cực phụng sự thiên cơ và phụng sự nhân loại. Bây giờ em đã có thể sống cho kẻ khác và tìm thấy trong công việc của chúng ta cái phần thưởng, sự thích thú và bù trừ xứng đáng cho tất cả những sự tranh đấu tâm linh vất vả nhọc nhằn trong quá khứ. Mục đích cuộc đời em từ lâu nay vẫn là phụng sự, bởi vì em đã thương yêu cái đồng loại và đã chiến đấu để giữ gìn tình thương nhân loại trước bao nhiêu nỗi thất vọng chán trường. Vì sự ích kỷ thâm thường của thế gian, em có khuynh hướng hay cảm thấy mọi sự đều vô nghĩa và mọi cố gắng chỉ là vô ích khi phải đương đầu với cơn hỗn loạn của thế giới hiện nay. Và trước sự bi quan thống khổ của nhân loại, em còn phải cố gắng sửa chữa tình trạng này. Một trong những điều chướng ngại nó che án của đời em và làm cho em không thể phụng sự thế gian một cách trọn vẹn đầy đủ hơn là sự tự ti mặc cảm quá nặng. Cái hướng này tôi không làm hỏng những công trình vận động của em, nhưng cũng đã ngăn chặn bước tiến của linh hồn và làm cho niềm là mất niềm vui sống. Là cái ấn tượng tốt lành của người đệ tử, em có sự nhạy cảm tốt và hiểu biết các vấn đề nhân gian thế sự một cách thâm sâu hơn một người trung bình. Nhưng cái nhãn quan và kiến thức thâm sâu ấy lại làm cho em có một khuynh hướng cảm thấy tính cách nhỏ bé và vô nghĩa của chính bản thân em. Điều này lại đi đôi với ý thức cho rằng mọi sự đều vô nghĩa như tôi đã nói trên. Khi phải đương đầu với hoàn cảnh tái nghịch ở chung quanh chính trong giờ hàng ngày mà em phải chiến đấu với tàm ngã, bởi vậy tôi khuyên em phải cố gắng thực hiện một sự giao tiếp chặt chẽ hơn với chân ngã. Đó là từ mà cảm tự ti và hãy dung tìm một thái độ vui sống yêu đời để có thể hiến dâng đầy đủ trọn vẹn hơn cho công việc phụng sự. Em có thể khởi sự công phu trên hai điểm gợi ý này chăng, và nghe theo lời khuyên của tôi trong thời gian một năm để vừa trợ giúp cho công việc của nhóm. Để giúp em trong vấn đề này, tôi chỉ cho em một phép công phu rất giản dị. Tôi đang chuẩn bị cho em sẵn sàng nhận lãnh công tác trong tương lai. Người đệ tử này không thật sự ứng đáp lời kêu gọi hợp tác trong nhóm với chân sư, tuy tỏ ra thích thú nghiên cứu những bản huấn thị cá nhân, nhưng công tác thực hiện của y không có gì ngoài ra việc học hỏi về lý thuyết. Gửi cho FCD tháng Giêng 1933. Đối với em là một đệ tử thuộc cung 2 thì làm việc trong một sự cô đơn là một điều rất khó. Trong giai đoạn này đương nhiên là em còn có những chỗ yếu của những người thuộc về cung 2. Em còn quá thiết tha dính líu với người xung quanh, điều này có thể sửa chữa nếu em giữ vững tư thế như một linh hồn chứ không lấy tư thế phàm ngã trong việc xử sự với mọi người. dù trong dòng gia đình hay trong công việc phụng sự ngoài thế gian, em phải nhớ rằng cái cư xử sự đó là những cơ quan liên hệ giữa những linh hồn chứ không phải giữa những sắc tướng hữu hình hữu hoại. Đó vậy em phải tâm tách rời, do đó em phải sống tách rời khỏi những tầm ngã của thiên hạ. Em vẫn phụng sự giúp đỡ họ nhưng phải luôn luôn sống với tâm thức chân ngã. Sự thi hành bổn phận một cách trọn vẹn và giúp đỡ mọi trói buộc của phàm ngã sẽ giúp em được tự do để phụng sự một cách toàn vẹn hơn. Em hãy giúp đỡ một sự chú trọng quá đáng đến cuộc đời của những người thân yêu có dính líu với em do những mối liên hệ nghiệp quả, hoặc những người mà em tiếp xúc trong cuộc đời hàng ngày. Em hãy đi con đường của mình một cách dũng mãnh và thầm lặng, và làm việc theo sự thúc đẩy nhu cầu của linh hồn. Đừng để cho những tiếng gọi thấp thổi hơn của những người thân yêu làm cho em tách rời khỏi con đường phụng sự. Bây giờ em đã thuộc về thế gian chứ không phải thuộc về quyền sở hữu của một vài người thân yêu. Đó không phải là một bài học dễ dàng, nhưng tất cả các đệ tử có ngày phải học bài học ấy, và đó là một bài học thích đáng cho em trong lúc này. Tín đạo thiên liêng đã được đưa ra cho những người phụng sự, và tất cả những đệ tử đã cam kết hiến dân phải là những người đầu tiên ứng đáp lời kêu gọi ấy. Điều này đòi hỏi một sự hy sinh, nhưng chúng tôi tin tưởng em là một người có thể làm được việc đó.